Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với Radio Nông Dân, chuyên mục về làng. Thưa quý vị và các bạn, ẩn trong một làng quê tại Quốc Oai, Hà Nội, một làng điệu mang đậm dấu ấn truyền thống nhưng cũng đầy bí ẩn, gắn liền với một lời nguyền kỳ lạ mà không phải ai cũng dám khám phá, rằng ai dám tự ý hát sẽ bị thánh quở, nhẹ thì câm điếc, nặng thì ốm đau bệnh tật, có thể dẫn đến cả cái chết. Đó chính là hát dô Liệp Tuyết, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, một trong những loại hình nghệ thuật độc đáo và đặc sắc của dân tộc. Đây là một thể loại đặc trưng, gắn liền với những phong tục, lễ hội và đặc biệt là những câu chuyện truyền miệng của người dân nơi đây. Hát dô Liệp Tuyết không chỉ là sự kết hợp giữa âm nhạc và lời ca, mà còn là sự thể hiện tài năng và cảm xúc của những người nghệ sĩ qua từng câu hát, điệu nhạc. Trong chương trình Về Làng hôm nay, xin mời quý thính giả cùng Trà My khám phá nghệ thuật hát dô Liệp Tuyết, tìm hiểu về sự phát triển và giữ gìn loại hình nghệ thuật này qua các thế hệ, cũng như những câu chuyện đằng sau sự kết hợp nhịp điệu mượt mà, uyển chuyển với những ca từ giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Bạn à nàng ta, hỡi bạn à nàng ta, đã vào à tới đây, ba chiều à sóng cả chiều chơi, hỡi bạn nàng, chiều chơi, muôn mái à có bay, muôn mái à có bay, hỡi bạn à nàng hỡi, giang tay à cho đều.
Hát dô là loại hình diễn xướng dân gian độc đáo, phát tích ở vùng đất Lạp Hạ ven sông Tích, nay là xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, gắn với lễ hội đền Khánh Xuân. Làn điệu hát dô được gắn với tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thần đứng đầu tứ bất tử trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Ngày 19 tháng 2 năm 2024, chính quyền và nhân dân xã Liệp Tuyết đã chính thức đón bằng công nhận hát dô là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lan, người có công khôi phục lại làn điệu hát dô, chia sẻ rằng
Ngày xưa thì thấy các cụ truyền lại thì là Ngài Đức Thánh Tản đi chơi ru xuân theo ven sông Tích, thì về đến quê hương ở đây thì ngày xưa gọi là Lạp Hạ, hiện nay gọi là Liệp Tuyết. Thì lúc bấy giờ là Ngài thấy đồng ruộng phì nhiêu và dân ở thưa thớt, thì dân cũng chưa biết làm ruộng. Thế sau Ngài về đây thì Ngài bắt đầu mới chọn gọi là hạt giống tốt và dạy dân cấy cày. Thế thì Ngài đi trước và dân theo sau. Thế thì sau khi đó thì Ngài bắt đầu là dạy dân cấy cày xong thì bắt đầu Ngài ra đi. Thế là hẹn mùa lúa chín thì Ngài quay trở lại.
Từ đó trở đi, mùa lúa chín năm nào, người dân xã Liệp Tuyết cũng mong chờ Ngài Đức Thánh Tản quay trở lại. Đúng 36 năm sau, Ngài trở lại nơi xưa, thấy người dân đã biết bảo ban nhau làm lụng, mùa màng bội thu. Năm ấy, dân làng mở hội múa hát tưng bừng, xây nên đền Khánh Xuân và mở hội hát mừng. Ngài lại dạy cho người dân cách hát bài bản, từ đó làn điệu hát dô ra đời. Lời ca trong hát dô có nội dung ca ngợi công đức của Tản Viên Sơn Thánh, tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần cộng đồng của người dân vùng lúa nước, tình yêu đôi lứa. Theo nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lan, hát dô có trên 20 làn điệu, có âm hưởng dân ca, mang tính nghi lễ với các thể loại hát thờ, hát trúc, hát múa bỏ bộ. Hát dô có sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo, làm nên đặc sắc của một loại hình văn hóa tổng hợp. Trong đội hình múa hát, có 1-2 người làm cái hát, tức lĩnh sướng chỉ huy. Bên cạnh đó, còn có từ 8-20 người nữ làm con hát, hay còn gọi là bạn nàng, để đồng ca và múa phù họa. Bạn nàng tóc vấn đuôi gà, cổ đeo chuỗi hạt vàng, mặc áo năm thân, đóng mớ ba, đi dép cong, cầm quạt. Trên ngón tay đeo nhẫn còn có một túi vải màu hình mũi cam, có tua chỉ ngũ sắc. Cái hát sướng, con hát vừa múa phù họa nội dung của từng đoạn như chèo đò, bắn cung, hái hoa, dệt cưỡi. Hát dô không có nhạc, chỉ có phách và quạt để làm đạo cụ. Chỉ mộc mạc, giản dị vậy thôi, mà hát dô vẫn truyền tải đến người nghe những giai điệu ngọt ngào, đầm ấm và thanh thoát của quê hương xứ Đoài. Nội dung chủ yếu của các bài hát là cầu mong sự bình yên che chở của vị thánh mà họ ngưỡng mộ, mong muốn một năm làm ăn phát đạt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mùa màng bội thu. Bên cạnh đó là những câu hát về bốn mùa, về các loài hoa, nói lên khát vọng của con người trong việc nhận thức về thế giới tự nhiên. Quý vị thân mến, khác với các vùng quê khác, người dân lớn lên thẩm thấu và ngấm dần câu dân ca của địa phương mình ngay từ lúc còn nhỏ. Thì tại Liệp Tuyết, những năm hát dô chưa được khôi phục, người dân thậm chí chưa từng được nghe hát dô bao giờ. Có một lời nguyền rằng, nếu hát dô trong các ngày thường mà không phải dịp lễ hội tại đền Khánh Xuân sẽ bị thánh quở, dẫn đến bị cấm họng, tức câm điếc, thậm chí là mất mạng. Bà Lan hồi tưởng là những ngày đầu hành trình khôi phục điệu hát dô.
Đấy là một cái truyền miệng ngày xưa thì nói là nếu mà ai mà tự mà hát dô thì như thế người đó là ốm, chết và sinh ra nhiều bệnh tật. Đấy, thế thì không ai dám hát.
Lần cuối cùng lễ hội tại đền Khánh Xuân tổ chức là năm 1926. 36 năm sau, nước ta đang trong thời kỳ chiến tranh, lễ hội không được tổ chức. Vậy nên những làn điệu hát dô phải ngủ yên thêm 36 năm nữa. Những cuốn sách ghi chép cũng bị thất lạc, hát dô có nguy cơ thất truyền từ đó. Năm 1989, Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Tây cũ kết hợp cùng Trung tâm Văn hóa huyện Quốc Oai về Liệp Tuyết tìm lại điệu hát dô trong quá khứ. Khi ấy, bà Lan đang làm chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liệp Tuyết, chính là người đi từng ngõ, gõ từng nhà để tìm gặp những người từng tham gia hát tại đền Khánh Xuân năm 1926 để sưu tầm tư liệu. Bên cạnh đó, bà Lan cũng phải đến từng nhà để vận động phụ huynh cho con em mình học hát. Tuy nhiên, mọi thứ không phải dễ dàng với bà cùng những người làm công tác văn hóa khi ấy. Vì lời nguyền 36 năm nên cả người còn biết hát dô và những người học hát đều lo sợ. Việc bắt đầu một hành trình không bao giờ là dễ dàng. Chính bà cũng có những lần sợ hãi, lo lắng và cũng từng có không ít lần nản lòng định bỏ cuộc. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra trong lần bà Lan nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối và sẽ buông xuôi để mặc làn điệu cha ông bị thất truyền.
Thế thì cái thời gian ý bắt đầu là ba dạy những cái các cháu đấy. Cứ hai bên cánh ra mà có hai con bướm nó to thế này. Hai bữa con bướm 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 là nó như thể cái mau ra, nó có lủng lẻng đấy. Hôm nào ra nó ở đấy nó không bay riêng nào. Thế một hôm ba bảo này, bây giờ mình làm một cái lễ mua hoa quả sang đền khấn cả ngày. Thế sang ba cũng khấn nôm là chúng con là những người hậu trinh thì bây giờ là được như thế các cụ truyền dạy. Thì chúng con cũng muốn là làm sao để tê ra măng mọc để sống nay là không mất gốc. Thì các ngài cho con là được phép là để dạy cho các cháu. Thế thì đến hôm sau không thấy động nữa.
Kể từ đó, bà Lan càng nhận thấy rõ trách nhiệm của mình với hát dô, quyết tâm phải khôi phục bằng được. Đầu những năm 2000, với những nỗ lực kế thừa và phát triển làn điệu hát dô của quê hương, câu lạc bộ hát dô được thành lập với hơn 30 thành viên do nghệ nhân Nguyễn Thị Lan làm chủ nhiệm. Phong trào hát dô trong xã Liệp Tuyết ngày càng phát triển. Bà Lan cho biết, kể từ những lớp chuyên dạy đầu tiên năm 1990 đến nay, xã Liệp Tuyết đã có khoảng hơn 1.500 người tham gia tập luyện và biểu diễn. Hát dô quay trở lại là một trong những nét sinh hoạt đậm hồn quê nhất trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Hát dô cũng được giới thiệu trên nhiều sân khấu, hội diễn lớn ở thủ đô như Văn Miếu Quốc Tử Giám hay tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở Hồ Hoàn Kiếm và một số địa phương khác. Câu lạc bộ hát dô xã Liệp Tuyết cũng đã được công nhận là địa chỉ văn nghệ dân gian. Bản thân bà Lan cũng được nhà nước phong tặng các danh hiệu từ nghệ nhân ưu tú tới nghệ nhân nhân dân. Với những giá trị của hát dô, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định công nhận nghệ thuật trình diễn dân gian hát dô của xã Liệp Tuyết là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cũng như các loại hình diễn xướng dân gian khác, hát dô Liệp Tuyết cũng luôn gặp phải những vấn đề về tìm thế hệ kế cận hay vấn đề không đủ kinh phí để hồi sinh nguyên vẹn và duy trì các hoạt động một cách bền vững. Chưa kể mỗi năm, câu lạc bộ hát dô xã Liệp Tuyết sẽ có những người bỏ cuộc chơi. Đó là khi thế hệ được đào tạo trưởng thành, đi làm ăn xa hoặc lập gia đình, không còn đủ thời gian để tham gia vào các hoạt động. Việc tìm người thay thế hiện nay không phải quá khó khăn bởi lời nguyền như xưa. nhưng trông chờ vào sự tự nguyện và đam mê của các em nhỏ là rất khó. Vậy nên bao năm qua, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lan vẫn chờ đợi một chính sách cụ thể, một kế hoạch bảo tồn lâu dài, nghiêm túc từ phía chính quyền. Dù đã được công nhận và đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhưng bà Lan cho biết, hát dô vẫn chưa thực sự nhận được sự quan tâm sát sao trên nhiều phương diện từ phía chính quyền địa phương.
Là cái mong muốn của bà bây giờ là muốn để mà gìn giữ. Như làm được rồi nhưng gìn giữ rất là khó. Cái thứ nhất á, là đề nghị trong nước và ngoài nước thì cũng tạo điều kiện để quan tâm đến các câu lạc bộ. Đấy. Để sau này như thế là cha truyền quần nối để mà gìn giữ và bảo tồn và nhận rộng nó ra. Cái thứ hai là như thế là động viên các cháu để cho nó tham gia. Thế rồi thì cái phần kinh phí đấy, thì phải có đầu tư vào đấy, thì mới làm được. Thế còn không có đầu tư mà không có động viên kịp thời thì quên là mình không thể làm được.
Thưa quý vị và các bạn, làn điệu hát dô Liệp Tuyết không chỉ là một phần của kho tàng văn hóa dân gian, mà còn là tiếng lòng, là cảm xúc sâu lắng của người dân vùng đất nơi đây. Đối với những giai điệu da diết, trữ tình, hát dô Liệp Tuyết đã vượt qua thời gian để giữ vững được vẻ đẹp riêng biệt, truyền tải những câu chuyện về tình yêu, về cuộc sống và về sự gắn bó mật thiết với thiên nhiên đất trời. Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi, các bạn đã có thể cảm nhận được sự đặc sắc, tinh tế trong từng câu hát, từng nốt nhạc của làn điệu dô Liệp Tuyết. Nếu có cơ hội, hãy một lần tham gia vào không gian âm nhạc ấy để hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa và cảm nhận sâu sắc hơn về những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình hôm nay. Hẹn gặp lại trong những số về làng tiếp theo.